Như bài 270 là luận có Phật. Đây là qua tới ông cư sĩ Trương Thương Ưởng làm chức thừa tướng, tự là Thiên Giác, hiệu là Vô Tận, cho nên có khi gọi là Trương Vô Tận. Năm 19 tuổi, ông vào kinh ứng thí, nhân con đường đi ngang qua nhà họ Hướng, thì họ Hướng mới hứa gả con gái cho. Kết quả thì ông thi đậu, mới bèn rước con gái họ Hướng, tức là cưới con gái của họ Hướng. Lúc đầu thì ông nhậm chức chủ bộ. Nhân vào chùa Tăng, thấy tạng kinh chữ Phạn, hai bìa và chữ vàng, ngay ngắn, đàng hoàng, bèn nổi giận mới nghĩ rằng, kinh sách của đạo Khổng ta không bằng kinh điển của người Hầu mà người đời kính trọng, thấy không? Tức là ông mới đầu là theo học Nho, không? Cho nên rồi tin theo Khổng rất là quý, bên Khổng Nho, mà vào chùa thì thấy nghĩa là kinh điển á, thì người ta đóng bìa vàng mà rồi chữ in ngay ngắn tốt đẹp, cho nên ông hơi có tự ái, không? Sách Nho mà người ta không bằng sách của Phật. Cho nên khi mà về đó thì về phòng, thì đến tối ông ngồi trong phòng sách mới mài mực cắn bút tựa trên giấy mà viết không ra lời, đến nửa đêm chẳng ngủ, tức là ông tức, ông mới tính là ông đi viết một bài luận. Thì ông họ Hướng đó, ông vào ông thấy mới gọi quan nhân, đêm đã khuya rồi sao không đi ngủ, thì ông mới đem cái ý trước mà thưa lại là nay muốn viết một bài luận không Phật. Luận không Phật để mà phá, coi như phá Phật á. Ông thấy là kinh Phật người ta quý quá, còn luận Nho là không quý, làm tức mình, cho nên mới định viết cái bài luận không Phật để mà bài bác Phật. Thì ông ở Hướng, ông này là coi như là đã có nghiên cứu Phật cũng khá, cho nên ông mới nhân đó, ông mới khéo để mà ông gợi ý để mà đánh thức. Cho nên ông ở Hướng, ông mới ứng thinh nói, đã là không Phật thì sao lại có luận? Phải nên viết luận có Phật mới được chứ. Thì ông khéo lên, phải không? Thì ông Trương Vô Tận đó, ông nghi cái lời nói này mới bèn thôi, tức nghe lời nói đó ông hơi nghi cái không biết nó có cái gì đó, không? Cho nên ông bèn thôi. Thì như vậy cũng là để thấy rằng ông cũng có là cái chủng tử Phật pháp, không? Cho nên khi nghe ông hử ông nói vậy đó là trong đầu ông nó cũng có cái gì nó hơi rung rinh nè, không? Bởi vì không Phật, không? Đã là không Phật á, thì còn nương vào đâu nữa để lửng chi nữa, đã không Phật rồi còn lửng gì nữa. Mà nếu lửng á thì tức là có Phật rồi, không? Có Phật thì mới lửng, chứ còn không Phật còn lửng chi nữa thừa. Cho nên ông Hướng ông cũng nói khéo, thấy không? Thì như vậy ở đây mà ông cũng là thuộc về cái người cũng là trí thức và cũng có cái chủng tử của Phật pháp, cho nên khi ông nghe nói như vậy đó thì ông thấy trong đó nó cũng có cái lý gì nó lạ, cho nên ông mới nghi rồi ông mới thôi. Thì đó cũng là một cái mà nó rung rinh ở trong cái con người của ông rồi đó, bắt là coi như cái gốc rễ nó có hơi lung lay rồi. Cho nên đó là một cái khéo léo, không? Mà cũng là coi như là bài học mà Bát Nhã nhập môn của ông đó. Thì như vậy nếu mà ông á mà khéo léo một chút nữa, không? Ngay khi mà cắn bút mà chẳng ra lời đó, không? Lúc mà cắn bút mà chẳng ra lời đó thì ngay đó mà lên một tiếng á thì qua liền có không, còn mắc kẹt có không, còn đây còn mắc kẹt có không á, cho nên lại cũng còn hơi nghi cái lời nói đó mà chưa có thông được.